Chào Hội Thánh, tôi rất vui vì có cơ hội được thờ phượng Chúa chung với quý ông bà anh chị em sáng nay. Cảm ơn Mục sư Quán nhiệm, Ban chấp hành Hội Thánh và Hội Thánh cho phép tôi có cơ hội học lời Chúa chung với quý vị. Nếu chúng ta học lời Chúa để biết thêm thì Hội Thánh Austin này chắc biết rất nhiều rồi. Sáng nay chúng ta cầu nguyện để mỗi người học biết lời của Chúa, để cuộc đời của mình được thay đổi qua sự quyết tâm nhờ sức Chúa để thực hành những điều chúng ta đã nghe, đã hiểu và làm theo. Vì lời Chúa có ghi là nghe lời Chúa thì được phước, miễn là chúng ta làm theo. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em của Hội Thánh Austin sẽ trở thành những người thực hiện lời của Chúa sáng hôm nay và những ngày sắp đến. Vì chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta thực hành lời của Ngài. Chúng ta trở lại một vấn đề rất là quen thuộc. Chúng ta đã nghe nhiều, nói nhiều, đó là sự tha thứ. Nan đề của các môn đệ ngày xưa cũng như nan đề chúng ta hôm nay là mình hỏi, mình tha mấy lần. Nếu mình phải tha thì phải tha mấy lần? Đó là câu hỏi chúng ta tiếp tục hỏi mỗi khi có người xúc phạm tới mình qua lời nói hoặc qua hành động. Ẩn dụ của người đầy tớ không thương xót sáng nay quý ông bà anh chị em cùng mới đọc là câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi này. Sau khi Phi-e-rơ hỏi Chúa phải tha thứ bao nhiêu lần, 7 lần chăng? Chúa đáp lại, quý vị thuộc lòng phải không? 70 lần 7, tính số được không? 70 lũy thừa 7. Sáng nay qua Phúc Âm đoạn 18 câu 21 tới 35, chúng ta suy gẫm bài ý về sự tha thứ mà Chúa Giêsu dạy và nhắc nhở chúng ta. Với bài ý là lý do của sự phải tha thứ. Tha thứ bao gồm những điều gì và thực hành tha thứ như Chúa dạy như thế nào? Xin chúng ta hãy ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, lời Chúa thật là màu nhiệm, chúng con không bao giờ thực hiện được nếu không có sức của Ngài. Nguyện xin thần linh của Chúa vận hành giữa lòng chúng con, thăm viếng tác động vào trong tâm trí của chúng con và giúp cho chúng con được sức mới của Ngài sáng hôm nay, để sau khi chúng con nghe lời Chúa, nhờ cậy Ngài đứng dậy thực hành những điều mà Chúa phán, để cuộc đời chúng con được tươi mới, được phước hạnh. Chúng con trong đời Chúa Thánh Linh, quyền năng của Chúa vận hành giữa chúng con sáng nay. Xin Chúa ở giữa chúng con là những người nói, người nghe, để danh Chúa được tôn cao. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ma-thi-ơ đoạn 18 ghi lại câu chuyện của người quản gia hay là người đầy tớ không thương xót. Sau khi sự dạy dỗ giải quyết về liên hệ của một người làm sai trong cộng đồng đức tin thì mình phải làm gì, được ghi trong đoạn 18 câu 15 tới câu 20 trước cái câu chuyện Phi-e-rơ nói. Thì Phi-e-rơ đưa ra câu hỏi, nếu trường hợp có một người làm tổn thương tôi thì tôi phải tha thứ bao nhiêu lần? 3 lần chăng? 7 lần chăng? Tại sao không là 3 lần mà là 7 lần? 3 lần là bình thường. Nhất quá tam của người Á Châu. Mỹ thì 3 tries you out. Có nghĩa là nếu người nào làm sai 3 lần thì sẽ bị phạt nặng, bị đuổi sở và không thể tha thứ nữa. Phi-e-rơ đưa ra trường hợp rộng lượng hơn, có phải 7 lần chăng? Có nghĩa là gấp đôi cái bình thường. Đối với ông, với Chúa rộng lượng rồi. Người ta thường là 3 lần ổng xin 7 lần có phải đúng không? Chúa nói 70 lần 7 nghĩa là tha thứ rộng lượng, không có giới hạn đối với con cái của Chúa. Tiếp theo đó Chúa nói ở trong câu 23, vậy nên là vì những lý do trước đó, nước thiên đàng giống như một vị vua. Và Chúa bắt đầu nói chuyện về một người đầy tớ không thương xót. Và Chúa dùng câu chuyện này để nhắc cho những người nghe và môn đệ của Chúa ngày trước cũng như chúng ta hôm nay là phải tha thứ luôn. Nước Chúa Trời không giống như vua kia. Vua phải, vị vua đó tha thứ và thương xót cho người nợ vua. Trong Kinh Thánh ghi là 1 vạn ta lân. Ở bản Kinh Thánh ở dưới ghi là 2.000 đồng bạc ta. Đó là của thời năm 1911. Một bản Giải Kinh của năm 1990 thì nói khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Và 100 denier là tương đương với 10.000 Mỹ Kim. Vị vua thương xót tha thứ cho một nhân vật đầy tớ nợ vua rất nhiều. Và Kinh Thánh ghi là người đó không thể trả được với cái hoàn cảnh của họ. Và câu chuyện ghi là người được tha nhiều, sau khi lạy lục xin vị vua tha thì ông được tha. Nhưng mà câu chuyện ghi là ông quay ra gặp một người khác nợ ông ít hơn, thì ông bắt người đó nhốt tù cho tới khi người ta trả hết cái số tiền. Câu chuyện này muốn nói về Chúa là đấng rất là thương xót và tha thứ nhiều. Vì Chúa dạy cho chúng ta trong bài cầu nguyện chung, chúng ta cầu nguyện cái gì? Xin Chúa tha thứ, tha tội con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Bản tiếng Anh mà King James Version á, thì nói là xin Chúa tha tội như chúng con tha kẻ nợ con chúng con. Cho nên tha thứ người khác là điều kiện để tiếp tục được Chúa tha thứ. Một giáo sư Kinh Thánh Tân Ước ghi là người được tha thứ phải tha thứ, kẻo chính mình bày tỏ mình chưa có khả năng tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tại sao 70 lần 7? Tại sao quá nhiều vậy? Chúng ta biết mình cần ơn thương xót của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình, vì mình trong bản chất tội lỗi tiếp tục vấp ngã và phạm lỗi với Chúa. Ngày nào còn sống trên đất là mình còn vấp ngã, còn cần người khác tha thứ cho mình và cần Chúa tha cho mình nữa. Và nếu chúng ta công bằng xét mình trước tiêu chuẩn của Chúa thì chúng ta có đáng hôm nay được hưởng tất cả những vật chất, những ơn lành, nhà cao cửa rộng, xe hơi chạy và muốn lựa bao nhiêu cũng được. Nếu công bằng thì chúng ta không đáng nhận, đúng không? Nhưng mà vì ơn thương xót và tha thứ của Chúa, có lúc tôi cũng thấy là mình làm trục trặc, nhưng mà tôi cầu nguyện tôi thấy ủa sao Chúa cũng trả lời, bởi vì Chúa tha thứ. Tiên tri Daniel đoạn 9 câu 9 ghi là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và tha thứ. Roma đoạn 5 câu 8 ghi là đang khi chúng ta là người có tội thì đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tha thứ nhiều là vì Chúa biết người không tha thứ sẽ bị những ảnh hưởng rất là tiêu cực trong đời sống của mình. Thứ nhất là người đó có một tấm lòng rất là khó chịu. Cái người mà không tha thứ, lòng người đó khó chịu, và nó hiện ra cái gương mặt của người đó rất là mệt, rất là khó coi. Người mà không tha thứ là lòng nó cay đắng, và y khoa nói là nó có tiết ra cái chất độc cortisol và nguy hại tới thân thể. Chúa biểu tha thứ để là mình có một cái tình cảm nó được khỏe. Không tha thứ thì không thể tận hưởng được cái niềm vui trong hiện tại. Thấy ai cũng bực mình hết, không tận hưởng được cảnh đẹp của thiên nhiên chú bạn. Không tha thứ thì sẽ bị bệnh buồn nản. Tiếng Việt sau 75 là bị trầm cảm, mất cảm nhận đời sống hàng ngày và không thấy có ý nghĩa. Không tha thứ, Chúa biết mà, thì thấy cái tâm linh của mình không có phù hợp và không muốn đọc lời của Chúa. Và Chúa nói là không có tha thứ thì sẽ khuấy rối đời sống cầu nguyện của mình. Đó là phi rơi thứ nhất. Ai muốn gần người khó chịu, ai muốn gần người nó nói cho nói cái rồi cũng là trở về cay đắng. Nhưng mà Chúa cũng thấy ngược lại, những người mà tha thứ thì rất là tốt. Từ năm 1980, khoa tâm lý học thành hình rất là nhiều, và họ nghiên cứu cái tình trạng tha thứ ảnh hưởng trên đời sống như thế nào. Thì họ ghi là lợi ích của sự tha thứ là khiến cho mối tương giao của mình được mạnh lên, stronger relationship. Thứ hai là tình cảm nó được khỏe và mình chậm giận, có nghĩa là healthy emotion. Thứ ba là lương tâm của mình được sáng rỡ hơn, clearer conscience. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta tha thứ mà, để không có những tiêu cực trong đời sống và thêm hơn những cái vấn đề về tích cực trong đời sống mình, mà nhất là sức khỏe của mình đó. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp là thật sự tha thứ bao gồm cái gì? Tha thứ không phải là giả vờ không có chuyện gì xảy ra khi có người làm tổn thương mình. Tha thứ cũng không có nghĩa là tiếp tục làm cái doormat, là một cái chiếu hay là cái tấm chà chân để ai muốn lợi dụng mình, làm sai làm khổ mình gì thì mình cũng tiếp tục tha thứ họ, bỏ qua chuyện sai. Và có nhiều lúc mình thấy nó rất sai mà mình cũng làm lơ, mình nói mình tha thứ. Đó không phải là tha thứ Chúa nói. Nhưng tha thứ là quyết định không giữ lòng cay đắng, không tính toán trả thù, không muốn làm cho người khác đau cho bằng mình hoặc là đau hơn mình khi họ làm cho mình. Tha thứ là không để tổn thương của ngày trước tiếp tục ở trong hiện tại và làm cho cuộc đời của mình bị khổ sở hôm nay. Qua Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa nói tha thứ như Chúa đã tha thứ, có nghĩa là vì mình được Chúa tha thứ quá nhiều, quá lớn, hàng tỷ, hàng triệu giá trị về vật chất. Vì vậy cho nên tha thứ không kể tội người khác, không bắt người khác phải trả món nợ, không bắt người khác phải bị đau đớn như họ đã gây cho mình. Ma-thi-ơ đoạn 30, 18, 31 và 34, chúng ta thấy cái người đệ tớ thứ nhì nói là chủ bèn nói với đệ tớ đã đến và nói rằng ở đệ tớ độc ác kia đã ta hết nợ mà cho ngươi, vì ngươi đã cầu xin ta, sao ngươi không tha? Cho nên ở đây trong câu chuyện này chúng ta thấy điểm thứ nhất là vua muốn người được tha thứ nhiều phải bày tỏ lòng thương xót. Và nhớ khi mình được tha thứ rồi thì mình phải tha. Còn nếu không tha thì Chúa sẽ kêu mình là người gian ác. Và chúng ta không bao giờ muốn nghe cái điều đó ai gọi mình, mà đây là Chúa gọi như vậy. Thứ hai là tha thứ người là được kể mình là người trong cộng đồng công bình trước mặt Chúa và được sống trong cộng đồng với Chúa. Chúa Giê-xu đã gánh thay thế tội lỗi chúng ta trên thập tự giá và Ngài đã trả hết tất cả những tội lỗi chúng ta của quá khứ, hiện tại và trong những ngày sắp tới nữa. Và Ngài cho chúng ta cái lời hứa rất là quý: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Clear, clean, pure. Đó là lời hứa quý báu của Chúa cho cuộc đời của chúng ta từ nay cho chúng ta gặp Ngài. Nếu chúng ta hạ mình đủ để xin Chúa tha thứ cho mình. Nếu có người có lần xưng tội cùng chúng ta mà chúng ta không tha thứ cho họ, chúng ta đòi tiêu chuẩn khác, chúng ta suy nghĩ người đó phải làm cái gì đó thì mình mới tha được, còn không thôi thì không được, thì chúng ta đã hành xử hơn tiêu chuẩn của Chúa. Là vị vua đầy lòng thương xót, muốn tha thứ cho chúng ta rất nhiều. Nói cách khác là nếu chúng ta không tha thứ cho người làm tổn thương mình thì chúng ta thật sự chưa kinh nghiệm được sự tha thứ nhiều từ Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta đang bị cầm tù một cách gián tiếp và chưa kinh nghiệm được đời sống được tự do, nhẹ nhàng. Chúng ta sống trong quá khứ. Ai trong Kinh Thánh có thể tha thứ mà chúng ta có thể đọc để suy gẫm? Joseph, phải không? Đã là một anh em của mình. Ông thì ông là một đứa con được favorite của ông Jacob, cho nên các anh em rất là ghét và tính toán một ngày kia thì đem bắt ông dục xuống hố, muốn giết đi, nhưng mà sao không được, thôi thì đem bán. Rốt cuộc ông phải đi làm nô lệ suốt cuộc đời của ông và chịu hết oan ức này tới oan ức khác, cho đến ngày kia thì được Chúa thương xót và ban cho ông có được ơn để có thể giải các điềm chim bao và được cất nhắc lên làm vị trí số 2 của vương quốc Egypto hùng mạnh thời bấy giờ. Và quả đất tròn gặp lại người anh, các anh của mình, và các anh của mình phải đứng trước mặt ổng và không biết ông là tể tướng. Joseph ở trong địa vị đó có quyền trả thù, có quyền tạo nên một cái sự đau đớn, vì anh đã để cho mình rớt vô một con hoàn cảnh mấy chục năm khổ đau như vậy. Nhưng ông được Chúa thương xót, và trong ơn sủng của Chúa, Kinh Thánh ghi ông nói với các anh của mình, sau khi ông đã bày tỏ ông chính là người em mà các anh đã bán đi làm nô lệ, ông nói: các anh đã hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều tốt cho tôi, đã chuẩn bị cho tôi được địa vị cao trọng để có thể cứu gia đình và cả dân tộc mình. Có một cái nhìn kỳ diệu đối với những người làm tổn thương mình. Chấp sự Ê Tiên giảng lời Chúa, những người Do Thái giáo giận dữ bắt ông và ném đá ông cho tới chết. Và Kinh Thánh ghi trong Công Vụ đoạn 7 câu 60: dầu vậy trong trận mưa đá những người đang ném để giết ông, thì ông nhìn lên trời thấy Chúa đứng dậy và ông cầu xin: xin Chúa tha tội cho những người giết ông. Ngày hôm nay ai làm được? Năm 2006, một chuyện rất là kinh khủng xảy ra tại một làng của người Amish Lancaster, ở trong một cái lớp học đủ thứ hạng lớp, một cô giáo viên và một số mấy em học sinh, thì một anh tên là Charles Carr Roberts đệ tứ đi vào ở trong đó bắt các em học sinh, trói lại 10 em và lấy súng bắn chết 5 em, sau đó thì quay ra bắn vào mình chết. Vài tiếng đồng hồ sau, tất cả các gia đình của làng Amish đó chạy tới, nhưng mà sau đó thì bày tỏ lòng tha thứ cho người bắn các con cháu của mình. Họ bắt đầu thăm viếng vợ của người bị bắn, cha mẹ của các em đó, an ủi người vợ đó, và họ dự cái đám tang của cái anh đó nữa. Một ông nội, ông ngoại của một em gái bị bắn nhắc nhở trong gia đình là đừng có ghét người giết người này, đừng có nghĩ xấu với cái người này. Còn ông, một ông cha khác ghi lại nói với là có mấy người con cháu khác còn sống, nói là anh đó có người mẹ, anh đó có vợ, anh đó cũng có một linh hồn nữa. Bây giờ anh đó phải đứng trước mặt một Đức Chúa Trời công chính, cho nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho gia đình này. Có thể mà, có thể tha thứ được. Họ là những con người, nhưng mà họ kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Tha thứ có thể thực hiện được. Làm sao tha thứ đây? Năm 2022, Lancaster tại Austin này, thứ nhất chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa cho mình nhớ lại mình được Chúa tha thứ rất nhiều. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh tác động chúng ta kinh nghiệm cái ơn tha thứ mỗi ngày. Và tôi đi học là mấy thầy thách thức tụi tôi mỗi ngày phải update your confession, mỗi ngày phải xưng tội, phải coi lại mình thiếu cái gì để xin ơn thương xót của Chúa đổ trên cuộc đời của mình. Nếu không á, chúng ta sẽ bị trục trặc, chúng ta sẽ hầu việc Chúa không được, chúng ta cầu nguyện Chúa không được, và nó sẽ kéo dài và chúng ta rất là khó khăn trong đời sống của mình. Có những tội lỗi còn che giấu phải lục lọi ra và trình với Chúa, đem ra ánh sáng để xin Chúa thương xót và thanh tẩy. Để tha thứ người khác, xin Chúa cho mình nhìn thập tự giá của Chúa, nhớ đến Ngài đã tha cho chúng ta nhiều lần, vạn lần, và xin Chúa ban cho tấm lòng này được kinh nghiệm với sự tha thứ để có thể tha thứ người bên cạnh, tràn đến anh chị em, vợ chồng, con cái của mình, để chúng ta trở thành một cộng đồng của những người được tha thứ. Xin Chúa giúp cho chúng ta đọc lại Thi Thiên 103, quý vị thuộc lòng mà. Ngài không đối xử chúng tôi theo tội của chúng tôi, Ngài không xử chúng tôi theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ từng trời cao hơn đất bao nhiêu, sự nhân từ của Ngài càng lớn cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đem sự vi phạm của chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu. Meditate, và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm là Chúa đổ cái ơn tha thứ của Ngài trên chúng ta thật là bao la rộng lớn. Và xin bắt đầu, thay vì giận cái người có tên đó, cái cassette nó tiếp tục nó quay hoài hoài đó, về cái chuyện cũ đó, thì bắt đầu cầu nguyện cho cái cassette đó đi, cái người đó đi, cho đến khi mình có được con mắt kỳ diệu, thấy được chương trình của Đức Chúa Trời xuyên qua sự khổ đau mà chúng ta mới bị đau đớn. Xin Chúa giúp cho chúng ta bắt đầu bỏ đi tính toán trả thù. Xin Chúa giúp mình có con mắt thuộc linh. Có thể chúng ta là người cần được tha thứ. Một số điều mình làm chưa, mình chưa chịu xưng ra. Xin Chúa giúp cho mình tin vào lời hứa của Chúa là khi chúng ta xưng tội mình thì đừng, thì Chúa đã quên thì mình nhắc lại làm gì? Chỉ có ma quỷ mới nhắc thôi. Và làm cho chúng ta không thể hầu việc Chúa được. Chúng ta xưng tội thì thôi, thì Chúa đã hứa tha rồi mà. Sao lâu lâu còn nhớ rồi nói chắc Chúa chưa tha. Không, Chúa tha rồi. Nếu chúng ta đã thật lòng xưng rồi, Còn nếu chưa chắc nữa thì viết đi, viết ra cái lời, cái chuyện gì mình làm sai đi, rồi lấy cái đàn cày mà đốt cái tờ giấy đó đi, và bỏ nó vô trong cái chậu rửa mặt đó, và cho nó trôi đi. Và mình clean, mình feel là mình đã sực sạch rồi, và đứng dậy để hầu việc Ngài. Chúa là thành tiếng công bình, sẽ tha hết tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Mùa thu năm 1993, một bà mẹ mất một đứa con trai duy nhất của mình khi có một người tên là Osia Israel bắn chết con trai của mình trong lúc cãi nhau. Phản ứng đầu tiên của bà mẹ là nói: tôi muốn công lý, công bằng. Và đúng, tòa đã xử anh Osia Israel 25 năm rưỡi tù vì tội giết người. Nhưng mà anh phục vụ, anh ở tù được 17 năm thì được thả, và anh trở về ở chung lại cái chỗ cũ của bà má tên là Mary. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà là một hành động của lòng thương xót tha thứ của bà Mary, là má của người bị bắn chết. Vì vài năm trước, 25 năm, bà đã được Chúa thương xót, khích lệ, cho nên bà đã vượt qua lại cái sự buồn giận, hận thù, và bà đã quyết định đi vào thăm anh Osia Israel là người bắn con mình chết. Và sau đó cũng qua bà, cho nên tù đã, chính phủ cho nên thấy như vậy, cho nên đã thả anh ra sớm và cho anh về lại chỗ ở gần nhà của bà má của người bà bắn chết. Ở gần nhau, nhưng mà câu chuyện ghi là hai người gần trong tinh thần và nâng đỡ nhau. Bà Mary được phỏng vấn hỏi: bà, sao bà có thể làm được điều này? Bà trả lời: tôi dâng vinh quang cho Chúa vì Ngài ban cho tôi cái ơn và khả năng có thể tha thứ được trong cái thảm kịch này. Bởi vì không tha thứ là ung thư, là bị bệnh ung thư, nó ăn từ ở trong, ăn ra trong đời sống của tôi. Không phải là tha thứ là cho người khác, nhưng mà tha thứ người khác không có giảm gì cái việc người đó đã làm mất con trai của tôi. Phải, anh đó đã giết đứa con trai duy nhất của tôi, nhưng tha thứ là cho tôi. Tha thứ là cho chính mình tôi. Tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng tha thứ mở rộng tương lai. Trong hôn nhân, mỗi ngày chúng ta yêu thương nhau, có, chúng ta tha thứ nhau, bỏ qua, không có tính sổ, phải không? Đó là thánh lễ, that's sacrament. Vì chúng ta tha thứ nhau. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để tha thứ ai thì mình hiểu mình trở thành giống Chúa. Con người chỉ có trả thù với lại phán đoán thôi, nhưng Chúa thì ban cho chúng ta ơn tha thứ, và chúng ta trở thành giống như Ngài. Chúng ta giống Ngài trong một cách khác, là chúng ta sáng tạo nên một khởi đầu mới. Chúng ta có thể mở ra được một giai đoạn mới trong đời sống của mình, đời sống nhẹ nhàng, không, chúng ta đi ra khỏi một tình trạng bệnh hoạn, chết chóc, và chúng ta kinh nghiệm được sự phục sinh trong đời sống của mình khi chúng ta tha thứ nhau. Lời Chúa nhắc: nếu các ngươi không thật sự tha thứ cho anh em mình thì Cha các ngươi trên trời cũng xét xử với chúng ta trong những ngày sắp tới như vậy. Chúa rất là gracious, hồng ân của Ngài vô giới hạn, xin cho chúng ta cảm nhận được sự rộng lượng hồng ân của Chúa để đối xử với anh em của mình thật ân hậu. Vậy thì khi nào mới bắt đầu tha đây? Tên nào còn ở trong đầu? Người nào còn lãng vãng trong trí chúng ta? Cầu xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện cho người đó hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi quý vị nhờ ơn Chúa, chấp nhận sự thách thức của Chúa và lấy ơn sức của Ngài để cầu nguyện cho anh chị em, những người làm cho chúng ta đau đớn, tổn thương nhiều ngày, nhiều tháng qua. Xin Chúa giúp cho chúng ta chấm dứt quá khứ này để bắt đầu cuộc đời nhẹ nhàng, tươi mới, phục sinh. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa biết tấm lòng của chúng con, Chúa biết gánh nặng của chúng con, Chúa biết bệnh tật, Chúa biết sự kẹt, stuck của đời sống tâm linh của chúng con. Chúa biết được rằng chúng con ngại, không hầu việc Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con tha thứ cho nhau và tha thứ chính mình, và giúp cho chúng con vượt qua được quá khứ thê thảm này, để chúng con nhờ ơn sức của Chúa bắt đầu một đời những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và Chúa biến cộng đồng đức tin tại Austin này trở thành những người rất là nhạy bén và tha thứ nhau, để chúng con có thể giúp đỡ, để chúng con có thể làm chứng cho anh chị em khác biết quyền năng của sự tha thứ của Ngài trên cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con trong đời Chúa, ngoài Ngài chúng con không làm gì được. Xin Chúa giúp cho chúng con trở thành những con người thực hành, cứu chúng con ra khỏi hôm nay nghe biết cảm động nhưng mà đứng dậy không làm gì hết. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con sẽ trở thành những con người tha thứ thật sự, hết lòng như Ngài đã dạy dỗ chúng con. Con phải làm cầu nguyện như danh Chúa Giêsu Christ. Amen.